tu cái miệng là tu hơn nửa đời người. Bài viết của Thích Viên Thành. Chúng ta muốn tu hành được tinh tấn và thành tựu thì phải tránh những chuyện thị phi, vì thị phi mất rất nhiều thời gian một cách vô ích mà lại gây tạo rất nhiều nghiệp khẩu, oan trái. Nghiệp là hành động tạo tác nhiều lần có chủ ý của thân, miệng và ý, nguyên nhân đưa đến quả báo. Cả hai nghiệp và quả báo tạo thành luật nhân quả tuần hoàn không dứt, đưa con người luân hồi khắp sáu cõi. Nếu gieo nghiệp thiện thì sẽ sanh ở cõi trời người Atula, còn nếu tạo nghiệp ác thì sẽ đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Trong đó phần miệng là gieo tạo nghiệp nhiều nhất. Nhưng đối với đạo Phật, tu là chuyển được nghiệp. Cố kinh văn: phụ sĩ sự thế, phụ tài khẩu trung, sở dĩ trạm thân do kỳ ác ngôn. Nghĩa là xét người ở đời, búa để trong miệng, sở dĩ giết người do lời nói ác. Cổ nhân cũng có dạy: bệnh tùng khẩu nhập, hòa tùng khẩu xuất. Nghĩa là bệnh từ cái miệng do ăn uống mà đem vào, hòa cũng từ cái miệng do nói chuyện thị phi mà tạo ra. Phật dạy trong 10 cái nghiệp của con người thì trong đó cái miệng đã chiếm đến 4, gần một nửa. 1. Chuyện không nói có nói không. 2. Nói lời hung ác. 3. Nói lưỡi đôi chiều. 4. Nói lời theo dệt. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, ngoài 4 điều trên, cái miệng còn tạo thêm nhiều nghiệp nữa như 5. Ăn uống cầu kỳ. 6. Phê bình khen chê. 7. Rêu rao lỗi của mọi người. Tứ chúng toàn là những điều tổn phước và tọa vào địa ngục, cũng như làm mất lòng, gây mâu thuẫn, hận thù giết hại lẫn nhau mà thôi. Do vậy kinh cũng dạy, trong sinh hoạt hàng ngày có 4 hạng người chúng ta nên tránh. 1. Hay nói lỗi kẻ khác. 2. Hay nói chuyện mê tín tà kiến. 3. Miệng tốt bụng xấu, khẩu Phật tâm xà. 4. Làm ít kể nhiều. Từ cái miệng mà ta có thể biết tâm ý và đánh giá được người khác để có cách ứng xử thích nghi. Của cải dù to lớn như núi, nhưng cái miệng ăn lâu ngày cũng hết. Phước đức dù cực khổ gieo tạo nhiều đời, nhưng do cái miệng tạo nghiệp, phê bình, chỉ trích, nói lời ác, thì trong giây phút cũng có thể tiêu tan. Làm ơn hay bị mắc oán cũng do cái miệng này hay kể công, mắng nhiếc, nói sỉ nhục người. Thần khẩu nó hại xác phàm, người nào nói quá họa làm khổ thân. Lỡ chân gượng được đỡ lên, lỡ miệng gây họa phải đền trả thôi. Cái miệng này rất tai hại, ăn uống thì cầu kỳ, muốn nuốt vào những vật ngon, vật lạ cho khoái khẩu, vừa hao tốn tiền của, vừa đem bệnh vào thân. Vì động thực vật bây giờ sản xuất chạy theo lợi nhuận nên sử dụng hóa chất rất nhiều, nếu không biết kiêng cữ thì bệnh nan y mang vào thân, để tự làm khổ mình và làm khổ bao nhiêu người. phải lo chạy chữa là chuyện đương nhiên. Người xưa cũng có câu, khẩu khai thần khí tán, thiệt đồng thị phi sanh, tức là mở miệng nhiều lời sẽ hao tổn thần khí. Lưỡi động thường nói chuyện phải trái, hơn thua, đẹp xấu, khen chê, để rồi phải tranh đấu, mạ lì lẫn nhau, khiến sanh ra lắm chuyện thương tâm. Đấy là chỉ nói sơ qua những điều tai hại thường xảy ra hàng ngày của cái miệng, còn lại suốt trong một đời người, do thỏa thích cho cái miệng mà chúng ta đã tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi. Do vậy mà Tây Phương cũng có dạy, trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần là vậy. Cũng có kệ rằng, 100 năm vật đổi sao dời, một câu quý giá muôn đời con ghi. Mở lời trước phải xét suy, rằng ta cất tiếng ít chi chăng là. Lại có thơ, lời nói đổi trắng thay đen, thiên đàng địa ngục bon chen lối nào. Trực ngôn tâm chẳng xôn xao, giữ tâm thiền định biết bao an lành. Cái miệng cũng có nhiều cái lợi, dùng để ăn uống tốt, nuôi dưỡng cơ thể, dùng để nói năng giao tiếp trong hàng ngày, tạo mối thâm giao, giao hảo hài hòa, thông hiểu lẫn nhau, dùng để thuyết giảng, tụng niệm, dạy học, truyền kiến thức và những điều lợi ích đến những người khác. Đọc câu chuyện trong Quốc Văn, Giáo khoa thư sau đây sẽ thấy được những lợi hại về cái miệng, lưỡi. Một hôm, ông Phú Hộ ra lệnh cho người làm giết heo và chọn phần quý nhất của con heo làm cho ông một món ăn. Người làm vâng lời và sau đó dâng cho ông một món ăn mà phần quý nhất là cái lưỡi heo. Ông Phú Hộ hỏi tại sao, thì người làm trả lời rằng cái lưỡi là bộ phận quý nhất, vì nhờ có cái lưỡi mà con người có thể diễn đạt những tình cảm chân thành, những ý tưởng cao siêu, ích nước lợi dân và có ích cho nhân loại. Ít lâu sau, ông Phú Hộ lại ra lệnh cho người làm giết heo và chọn một bộ phận xấu xa nhất làm cho ông một món ăn. Người làm vâng lời và sau đó dâng cho ông Phú Hộ một dĩa đồ ăn mà bộ phận xấu xa nhất cũng lại là cái lưỡi heo. Ông Phú Hộ hỏi tại sao? Người làm bèn trả lời rằng vì cái lưỡi có thể nói lên những lời xấu xa nhất, tàn ác nhất, làm tan nát gia đình, xã hội và có khuynh hướng đảo nước nhà, ngay cả làm hại cho nhân loại. Ông Phú Hộ vô cùng ngợi khen sự thông minh của người làm. Thật là cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Người xưa cũng có nói, nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Nghĩa là một lời nói có thể xây dựng nước nhà, mà cũng có thể làm tan nát nước nhà. Lược sơ qua những điều lợi hại, thì chúng ta đã thấy cái miệng, lưỡi của người thế gian, điều hại sẽ nhiều hơn điều lợi. Tạo hóa sinh ra con người có 2 lỗ tai, nhưng chỉ có 1 cái miệng, cho nên phải nghe nhiều hơn nói, mới đúng với tự nhiên. Được thân người là khó, có đầy đủ lục căn và miệng lưỡi trọn vẹn là phước đức quá rồi. Hãy nhân vốn phước báo này mà gieo trồng thêm phước đức ra nữa, thì mới là người khôn. Bởi vậy phải lo tu cái miệng là điều cần thiết nhất và phải xem như tu hơn nửa đời người rồi. Hòa thượng Thích Thiện Hoa dạy, người khôn nói ít nghe nhiều, lựa lời đối đáp, lựa điều hỏi han. Trước người hiểu rõ khôn ngoan, nhường trên 1 bước, rộng đường dễ đi. Việc người chớ nói làm chi, chuyện mình biết, vậy thì mới khôn. Người đời cũng có câu, chim khôn hát tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng, dễ nghe. Nghe rồi tỏ ngộ bồ đề, khuyên người niệm Phật đồng về Tây Phương. Thượng tòa chân tín cũng có thơ: bớt đi lời nói thị phi, bớt đi tội lỗi sân si đau buồn, thêm câu niệm Phật nhiều hơn, phước điền thêm lớn, tâm hồn thêm vui. Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh có dạy: ít nói một câu chuyện, niệm nhiều câu Phật, đánh chết được vọng niệm, phát thân ta hiện tiền. Trong Kinh Pháp Cú Phật có dạy: dầu nói ngàn ngàn lời, nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa, nghe xong được tịnh lạc. Pháp Cú 100. Hay: không phải vì nói nhiều mới xứng danh bậc trí, an ổn không oán sợ, thật đáng bậc trí. Pháp Cú 258. Không phải vì nói nhiều là thọ trì chánh pháp, người nghe ít diệu pháp nhưng trật nhận viên chung, chánh pháp không buông lung, là thọ trì Phật pháp. Pháp Cú 259. Phật cũng có dạy: làm thinh như chánh pháp, nói năng như chánh pháp là như vậy. Là Phật tử, một lời nói ra phải giúp cho nhiều người thông hiểu, an lạc, lợi ích thì chúng ta không tiếc lời. Phước đức cũng rất vô biên, nhưng rất phải cẩn ngôn, cẩn ngữ khi phải nói ra những lời khiến người khác phải khổ đau, thiệt hại, thì chúng ta sẽ phải gặt hái nhiều điều tương ưng. Tạo phước đức cả một đời, nhưng chỉ cần nói một lời ác khẩu, nói ra là tiêu tan trong giây phút. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhất là khi chúng ta muốn tu hành được tinh tấn và thành tựu, thì phải tránh những chuyện thị phi, vì thị phi mất rất nhiều thời gian một cách vô ích, mà lại gây tạo rất nhiều nghiệp khẩu, oan trái. Có bài thơ rất hay: lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu, sao không dừng lại, kẻo hố thêm sâu. Lời qua tiếng lại đưa ta đến đâu, sao không thở nhẹ, mỉm cười nhìn nhau. Lời qua tiếng lại đưa ta đến đâu, sao không dừng lại, thở nhẹ và sâu. Xin luôn nhớ cho rằng, trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Ai ơi, nói ít là vàng, nói nhiều tội lỗi trái ngang cũng nhiều. Chi bằng ít nói bao nhiêu, khỏi điều phiền não, khỏi điều thị phi. Hằng ngày tam nghiệp vô vi, không tranh nhân quả có gì đạo điên. Không nghiệp chướng chẳng lụy phiền, vô u vô não nương thuyền tiêu dao. Lợi hại như vậy đấy, nên mỗi chúng hãy mau lo tu cái miệng vậy. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường đối đãi với nhau, cái miệng phải luôn mỉm cười, nhạy lời xin lỗi và trọng lời cảm ơn. Phải tương kính, dùng ái ngữ, không tiếc lời khen, tán dương, ca tụng, truyền rao những người tốt, việc xấu, những điều hay lẽ phải, để nhân những điển hình tốt đẹp ra thêm, làm tô thắm cuộc đời. Nhưng rất dè dặt tiếng chê, nên ăn chay để bảo vệ môi trường và cứu tinh cầu. Không nói dối, mà phải nói những lời chân thật. Không dối gạt, ta sẽ nhận được nhiều uy thế, tiếng tâm. Không nói lời thêu dệt, mà nói những lời trung thực, sẽ được nhiều người kính mến. Không nói lời đâm thọc, mà nói lời hòa hợp, thì sẽ được nhiều người ủng hộ. Không nói lời thô ác, mà nói toàn là những lời hòa nhã, thương yêu, thì sẽ có được cuộc sống cao sang. Đấy là những pháp tu cho cái miệng, rất hay, rất bổ ích, chúng ta cần thực hiện theo để gặt hái được nhiều phước đức. Lúc đó, cuộc đời, gia đình và xã hội trong hiện tại được thanh bình, an lạc và tương lai sẽ sanh vào nơi thật hạnh phúc. Nghiệp miệng chuyên tạo điều lành, sống thời an lạc, tái sanh cõi hiền. Viên thành những ngày tịnh dưỡng. Thơ về nghiệp khẩu. Kinh dài cái miệng, tội lỗi vô cùng. Nghiệp khẩu có bốn, nói chung rất nhiều. Lời thời hung ác, lưỡi lại đôi chiều. Chuyện không nói có thời nói không. Nhiều lời theo dệt, lắm chuyện viển vông. Đâm bì thóc nọ, thọc bì gạo kia. Khiến cho bao kẻ chịu cảnh chia lìa. Nát tan nhà cửa, gia đình thảm thương. Lại thêm rao lỗi tứ chúng bốn phương. Trước mặt khen nịnh, sau lưng chê cười. Thương thay người lại biến thành lười ươi. Để cho đánh mất tình người trong ta. Cái miệng ăn uống sất đổi xa hoa. Giết bao loài vật để mà nuôi thân. Nhậu nhẹt say khướt như kẻ ngu đần, thân mình phá hoại, bệnh tình phải mang. Ung thư đột quỵ, bệnh gút rõ ràng, nhà hàng ăn uống cầu kỳ nhẫn tâm. Quan điểm hưởng thụ tạo mọi lỗi lầm, cũng từ cái miệng, ăn càng nói xiên. Hòa tai lại đến lắm chuyện não phiền, lỡ lời một tiếng hận thù ngàn năm. Lòng ta trong sáng tựa ánh trăng rằm, chiếu soi nhân thế tỏ đường quy y. Khiêm cung đối đại, tôn trọng lễ nghi, nhạy lời xin lỗi, trồng lời cảm ơn. Nhân văn đẹp tuyệt, còn có nào hơn, tán dương ca tụng, trọng thời hơn ta. Miệng cười tươi đẹp, thanh thoát như hoa, thành người cao quý trên đời tôn vinh. Khẩu nghiệp không tốt, nay biến thành sinh. Ăn sạch, nói đẹp, thanh bình, hoan ca. Viên thành, những ngày tịnh dưỡng, Nam Úc. Do Phật tử Chân Hiền Hiếu diễn đọc. Thank you.